Quan gia, chương 538, cũng không phải là đèn cạn dầu P2, góc truyện audio.com, xếp thứ 6 chính là Ủy viên Thường vụ Thị ủy, chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật thị xã Lý Đại Quần. Lý Đại Quần hơn 50 tuổi, có chút trắng trẻo mập mạp, trên mặt luôn mang theo nụ cười. Loại hình cán bộ này, rất là thường thấy. Tuy nhiên theo Lưu Vĩ Hồng biết Lý Đại Quần ở thị xã Hạo Dương có danh xưng là nham hiểm. Cái này Lưu Vĩ Hồng cũng có thể lý giải, dựa theo cách nói dung tục chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật làm chính là chỉnh người, Lý Đại Quần đối nhân xử thế có hiền lành hơn nữa, đứng ở vị trí này cũng nhất định phải điều tra một số vụ án vi phạm quy định vi phạm kỷ luật, bắt lấy một số cán bộ không giữ vững quy củ. Được cái nhãn hiệu nham hiểm cũng rất là bình thường. Kỳ thật đa số cán bộ vào thời đại này đều là khá hiền lành, chủ nghĩa đặc quyền nảy sinh bốn phía cũng có cái quá trình, còn phải cùng hoàn cảnh phối hợp lẫn nhau. Lý Đại Quần cười tủm tỉm chào hỏi Lưu Vĩ Hồng, không hề vì Lưu Vĩ Hồng trẻ tuổi mà bày ra một bộ dáng tư cách lão thành. Vị thứ 7 là trưởng ban tổ chức cán bộ thị ủy Đinh Lập Quốc. Đinh Lập Quốc cũng là khoảng 50 tuổi, vẻ mặt nghiêm túc, khuôn mặt cứng nhắc, chỉ cần vừa thấy bộ dáng y thì biết đây là một cán bộ nói nguyên tắc. Lưu Vĩ Hồng biết được tin, Đinh Lập Quốc là cấp dưới cũ của Huyền Trung Hưng, gần như vẫn luôn đi theo Huyền Trung Hưng, trước khi ở huyện Hạo Dương làm bí thư khu ủy, sau khi Chu Bằng Cử được chuyển làm phó chủ tịch thường trực thị xã, Huyền Trung Hưng liền đề bạt y, đảm nhiệm trưởng ban tổ chức cán bộ. Lưu Vĩ Hồng có thể tưởng tượng ra được phòng trừng Chu Bằng Cử chuyển làm phó chủ tịch thường trực thị xã cũng là Huyền Trung Hưng dốc hết sức thúc đẩy. Y không dọn khỏi vị trí, Đinh Lập Quốc liền lên không được. Phó bí thư phụ trách đảng và quần chúng Lưu Khánh Long đã rất mạnh thế, cộng thêm Chu Bằng Cử một vị rắn địa phương, trưởng ban tổ chức cán bộ cũng mạnh mẽ cứng rắn như vậy, thì bí thư thị ủy này của Huyền Trung Hưng không dễ làm cho lắm. Vẫn là lính của chính mình, thì mới dễ phối hợp hơn. Đinh Lập Quốc trên mặt miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, hướng Lưu Vĩ Hồng gật đầu thăm hỏi. Người ngoài không rõ chân tướng mà thấy, thì cho là vị trưởng ban Đinh này rất kiêu ngạo, trên thực tế mọi người đang ngồi đều biết rằng, Đinh Lập Quốc có thể tỏ ra vẻ tươi cười như vậy với Lưu Vĩ Hồng, đã rất không dễ dàng. Người này cùng bí thư huyện ủy Lâm Khánh Mộ Tân Dân có rất nhiều chỗ giống nhau đến kỳ lạ, dường như là ra cùng một lò, thần kinh cười đều xảy ra vấn đề, dưới tình huống bình thường, cũng không thấy được vẻ tươi cười của y. Vị thứ 8 là chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật thị ủy kiêm cục trưởng công an Thái Tuyết Phong, bộ dáng 47-48 tuổi, vóc dáng bậc trung, thần sắc cũng khá nghiêm túc. Đương nhiên không đến mức giống như Đinh Lập Quốc hoàn toàn nghiêm nghị cả khuôn mặt. Thần sắc này hiện ra ngay tại trên mặt của chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật cũng cực kỳ thích hợp. Tuy nhiên Lưu Vĩ Hồng đối với vị bí thư thái này chỉ là ấn tượng bình thường. Hai năm này, nội thành thị xã Hạo Dương phát triển rất nhanh, tương đối ứng với xã hội trị an cũng rất bình thường, lưu manh côn đồ không ít, một số quần chúng đối với việc này rất có ý kiến. Tuy rằng nói xã hội trị an không phải là việc của riêng công an, là một công trình mang tính tổng hợp, nhưng ủy ban chính trị pháp luật trước sau cũng là quản lý chính, xã hội ổn. Góc truyện audio.com, định không có hiệu quả, Thái Tuyết Phong đương nhiên phải chịu trách nhiệm. Đơn thuần xem lý lịch của Thái Tuyết Phong, y sau khi từ bộ đội chuyển nghề cũng là luôn công tác ở hệ thống công an, được cho là tay già đời lão luyện, biểu hiện không tốt, phòng chừng không phải là vấn đề về năng lực mà là thái độ không đủ nghiêm chỉnh. Tại quê nhà các loại quan hệ khá là phức tạp, Thái Tuyết Phong đối với những tật khó sửa của xã hội trị an, không xuống tay cũng là có khả năng. Vị thứ 9 là trưởng ban tuyên giáo thị ủy Trương Thủ Chính, cũng là khoảng gần 50 tuổi, giống với Huyền Trung Hưng, có phong thái của phần tử trí thức. Khác với Huyền Trung Hưng chính là Trương Thủ Chính còn đeo một cặp kính gọng vàng. Thái độ của Trương Thủ Chính đối với Lưu Vĩ Hồng cũng rất là khách khí, mỉm cười, phá lệ nói thêm một câu. Chủ tịch thị xã Lưu, xin chào, tôi đối với cậu ngưỡng mộ đại danh đã lâu a. Các cán bộ đang ngồi liền lập tức hiểu ý cười. Lưu Vĩ Hồng lần lượt ở tạp chí Tiếng Kèn và Nhật báo Nhân dân phát biểu bài văn, hơn nữa không phải là tùy bút bình thường, mà là phân lượng bài văn rất nặng tính chính luận, đều tạo thành ảnh hưởng chấn động cả nước. Đây chẳng những nói rõ Lưu Vĩ Hồng có cán bút vững chắc, càng nói rõ Lưu Vĩ Hồng ở hệ thống tuyên truyền có quan hệ không giống bình thường. Trương Thủ Chính thân là trưởng ban tuyên giáo, đối với chủ tịch thị xã Lưu ngưỡng mộ đại danh đã lâu cũng là đương nhiên. Hiện tại làm tốt quan hệ có lẽ về sau có thể dùng được xếp hạng thứ 10, chính là một vị nữ giới duy nhất trong bộ máy thị ủy, chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ thị xã kiêm thị tổng chủ tịch công đoàn Quách Lệ Hồng. Quách Lệ Hồng hơn 40 tuổi, dáng người được chăm sóc không tồi, ăn mặc đoan chính hào phóng, rất có phong cách của cán bộ lãnh đạo giới nữ. Chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ tiến vào bộ máy ủy viên thường vụ không phải là thông lệ. Quách Lệ Hồng có thể tiến vào bộ máy ủy viên thường vụ có mấy mặt nguyên nhân. Lý do mặt ngoài là văn kiện trung ương có yêu cầu, bộ máy đảng ủy chính quyền các cấp nữ đồng chí phải có số lượng nhất định. Quách Lệ Hồng chẳng những là nữ đồng chí, còn là dân tộc thiểu số, một công đôi việc. Đương nhiên, còn có một lý do không thể nói toẹt ra, lại có thể là nguyên nhân chính yếu. Quách Lệ Hồng là chị vợ của chủ tịch địa khu Tào Trấn Khởi, tuy nhiên trước đây rất sớm đã làm việc ngay tại huyện Hạo Dương, chồng của cô là kỹ sư trưởng của xưởng chế tạo vũ khí nào đó ở thị xã Hạo Dương, nhà máy trực thuộc các bộ và ủy ban trung ương quản hạt nằm trong khu hạt cảnh của thị xã Hạo Dương. Quách Lệ Hồng theo chồng sống ở Hạo Dương, trước kia công tác tại Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện. Tào Trấn Khởi đảm nhiệm chủ tịch địa khu Hạo Dương không lâu sau, Quách Lệ Hồng liền nước lên thì thuyền lên, chẳng những đảm nhiệm chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã, còn tiến vào bộ máy ủy viên thường vụ thị ủy. Lưu Vĩ Hồng đối với loại tình hình này cũng là có thể hiểu. Uyển Trung Hưng khi giới thiệu đến Quách Lệ Hồng, Quách Lệ Hồng rất tao nhã vuốt vuốt những lọn tóc gơn sóng, mỉm cười chào hỏi Lưu Vĩ Hồng, hơi có vẻ rụt rè. Bộ máy thị ủy của thị xã Hạo Dương cũng là 11 thành viên, xếp hạng cuối cùng theo thường lệ là văn phòng thị ủy. Chánh ăn phòng thị ủy Hàn Tiến Hỷ, 45 đến 46 tuổi, cũng giống với tất cả đại quản gia, tươi cười vui vẻ. Đối với Góc Chuyện Audio.com, Lưu Vĩ Hồng cũng rất khách khí. Giới thiệu xong thành viên của bộ máy thị ủy, Uyển Trung Hưng lại giới thiệu cho Lưu Vĩ Hồng nhân viên tạo thành của bộ máy ủy ban nhân dân thị xã. Ủy ban nhân dân thị xã tổng cộng có 8 vị phó chủ tịch thị xã, so với phó chủ tịch huyện Lâm Khánh nhiều hơn 2 vị. Chỗ giống với bộ máy thị ủy nhất chính là nhóm phó chủ tịch thị xã tuổi đều khá lớn, tương đối mà nói, phó chủ tịch thường trực thị xã Chu Bằng Cử có thể coi là tuổi trẻ nhất. Trong đó một vị phó chủ tịch thị xã, thậm chí tương đương tuổi với Cổ Kiến Hiên, 57 đến 58 tuổi, nhưng bề ngoài so với Cổ Kiến Hiên thì có vẻ già hơn, chỉ luận tuổi tác vị phó chủ tịch thị xã này có thể xem như bề trên của chủ tịch thị xã Lưu. Khi giới thiệu đến thành viên bộ máy ủy ban nhân dân thị xã, vẻ mặt đoàn người và thành viên bộ máy thị ủy tự nhiên lại có chỗ khác biệt. Nhìn qua cậu trai trẻ quá ư là trẻ này, lại chính là người lãnh đạo trực tiếp của bọn họ, chủ tịch của thị xã Hạo Dương 800.000 quần chúng. Mọi người đối với chủ tịch thị xã Lưu đều tỏ vẻ lễ phép và khách khí nên có. Căn cứ lời đồn, vị chủ tịch thị xã bé con này cũng không phải là đồ ngốc, tính cách mạnh mẽ, cứng rắn hơn người. Khi làm bí thư khu ủy và trưởng ban tổ chức cán bộ ở huyện Lâm Khánh, tạo dựng uy danh ở toàn huyện, chủ tịch huyện, phó bí thư các loại, ai nấy đều phải cho hắn vài phần mặt mũi. Một tên vô cùng mạnh mẽ, cứng rắn mà lại tuổi trẻ khí thịnh như vậy, bỗng chốc liền trở thành lãnh đạo cấp trên của mọi người, ai nấy đều phải cẩn thận chút. Trẻ tuổi mà trở nên kích động là không để ý đến hậu quả, càng không cần nói quy tắc gì cả. Nếu không cần thiết tốt nhất là đừng chọc vào hắn. Hội nghị liên tịch này, trên thực tế chính là cuộc họp mặt, cuộc họp chào đón. Uyển Trung Hưng không sợ nhiều phức tạp, đem lãnh đạo chủ chốt của bốn nhà, lần lượt giới thiệu cho Lưu Vĩ Hồng. Sau đó lại phát biểu những lời khá nhiệt tình, đối với quyết định sáng suốt của lãnh đạo cấp trên cho đồng chí Lưu Vĩ Hồng đảm nhiệm chủ tịch thị xã Hạo Dương, tỏ vẻ ủng hộ kiên quyết. Thị ủy Hạo Dương mạnh mẽ ủng hộ Ủy ban Nhân dân thị xã và công tác của Chủ tịch Lưu, để cho việc kiến thiết thị xã Hạo Dương nâng cao một bước. Đây cũng là thái độ nên có của bí thư thị ủy kế tiếp. Chủ tịch thị xã Lưu cũng phát biểu vài lời. Phát biểu của Chủ tịch Lưu khiêm tốn trước sau như một, chỉ là đơn giản nói khoảng 10 phút, nói mình mới đến, đối với tình hình thị xã Hạo Dương không quen thuộc cho lắm, hy vọng các đồng chí chỉ điểm nhiều hơn. Tuy nhiên khiêm tốn thì khiêm tốn, chủ tịch thị xã Lưu vẫn như trước rất tinh tế, tránh khỏi vấn đề tuổi tác của mình, không hề nói đến đề tài trẻ người non dạ. Cũng không phải chủ tịch thị xã Lưu cố ý như thế, tâm lý tuổi đã hơn 40, nói sao cũng không thể là còn trẻ trung được. Sau khi cuộc họp chào đón kết thúc, phó chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân thị xã Vương Trác Lập tự mình đi cùng chủ tịch thị xã Lưu hướng về trụ sở văn phòng Ủy ban Nhân dân thị xã. Vương Trác Lập vừa rồi cũng dự thính cuộc họp chào đón, ấn tượng Lưu Vĩ Hồng đối với y, ngược lại so với phó chủ tịch thị xã bình thường càng thêm khắc sâu. Nguyên nhân không lạ, Vương Trác Lập rất tuổi trẻ, bộ dáng ước chừng chỉ có 30 tuổi, vóc dáng bậc trung, tuy rằng ăn mặc đồ Tây có vẻ già dạng, nhưng cũng không thể che giấu vẻ trẻ trung điền. Góc Chuyện Audio.com, trai. Sở dĩ phó chủ nhiệm Ủy ban Nhân dân thị xã có thể dự thính hội nghị liên tịch là vì chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân thị xã, là do một vị phó chủ tịch thị xã kiêm nhiệm, Vương Trác Lập. Vị phó chủ nhiệm này trên thực tế chính là người của văn phòng Ủy ban Nhân dân thị xã. Vị phó chủ tịch thị xã kia đã 50 rồi, muốn ông ta đích thân bưng trà rót nước vì chủ tịch thị xã Lưu bé con này phục vụ, mặt mũi không để đem xuống được. Vì vậy trọng trách an bài sự vụ hàng ngày cho chủ tịch thị xã Lưu, liền rơi xuống người Vương Trác Lập. Lưu Vĩ Hồng cũng là không để ý gì, ngược lại có chút thích thú với sự an bài này. một vị 50 mấy tuổi ở trước mặt hắn cúi đầu khom lưng kính cẩn vâng lệnh chủ tịch thị xã Liêu, trong đầu cũng là hơi ngại ngùng. Trụ sở văn phòng ủy ban nhân dân thị xã nằm ở phía đông tòa nhà thị ủy, cũng giống với trụ sở văn phòng thị ủy, 5 tầng xây dựng bằng bê tông, tác phẩm của những năm 70 đến 80, có vẻ hơi cổ lỗ, gạch men ở tường ngoài thậm chí không ít chỗ đã bong ra từng mảng, lộ ra gạch đỏ bên trong, nhìn qua là có chút tồi tàn. Nhân viên công tác của tòa nhà thị ủy quen gọi trụ sở văn phòng ủy ban nhân dân thị xã là trụ sở 2, thấy ánh mắt Liêu Vĩ Hồng thỉnh thoảng dừng ở những chỗ gạch đỏ đã bị bong gạch men, Vương Trác Lập lập tức sắc mặt đỏ lên, thấp giọng giải thích nói. Chủ tịch thị xã Liêu, trụ sở 2 sử dụng thời gian đã lâu, trước kia vào thời chủ tịch thị xã Lâu, đã tính sang năm xây dựng trụ sở làm việc mới. Nếu muốn xây dựng trụ sở mới, thì tòa nhà cũ này đâu cần làm gì thêm, cũng không cần tốn sức đi tu sửa, Liêu Vĩ Hồng thản nhiên nói. Xây dựng trụ sở mới hay không còn phải thương lượng thêm. Cần tu bổ một chút thì cứ tu bổ một ít đi. Text được lấy tại chuyện phun, Vương Trác Lập lập tức trong lòng dùng mình, vội vàng gật đầu đồng ý. Được được, tôi lập tức đi sắp xếp. Chủ tịch thị xã Liêu mời. Cách chương.